Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 18 tháng 11 đã có các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil theo truyền thông trong nước để khẳng định thêm tầm quan trọng của mối quan hệ mà Hà Nội đang có với hai cường quốc lớn nhất thế giới. Cuộc gặp với ông Biden cũng là lời chia tay của ông Chính đối với Tổng thống Mỹ khi ông Biden sẽ chấm dứt nhiệm kỳ trong 2 tháng nữa, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ. Ông Chính được dẫn lời cảm ơn ông Biden về sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quan hệ Mỹ-Việt. Tổng thống Biden cùng với cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã đưa quan hệ Mỹ-Việt lên mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện, và tháng 9 năm 2023 đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quan hệ hai nước. Ông Chính cũng đã được Tuổi Trẻ dẫn lời nói, ông mong ông Biden sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp thiết thực cho quan hệ song phương, dù không còn là Tổng thống, trong khi ông Biden được cho là nói với ông Chính rằng ông sẽ luôn ủng hộ quan hệ Mỹ-Việt. Trước đó, hôm 15 tháng 11, ông Biden cũng đã có cuộc gặp với người tiên nhiệm Việt Nam Lương Cường tại Peru nhân dịp hai ông dự hội nghị cấp cao APEC. Khi đó, ông Cường được tờ Lao Động dẫn lời nói với ông Biden rằng Việt Nam xem Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Còn tại cuộc gặp với ông Tập, báo chính phủ cho biết ông Chính một lần nữa khẳng định với Chủ tịch Trung Quốc rằng Hà Nội xem Bắc Kinh là lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại của mình, điều mà các lãnh đạo Việt Nam luôn nhắc tới khi gặp lãnh đạo nước láng giềng. Ông Chính đã có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong một thời gian ngắn. Chưa đầy 2 tuần trước khi gặp ông Tập ở APEC, ông Chính đã hội kiến người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường tại Côn Minh ở Vân Nam hồi tháng 7, bên lề các cuộc họp thượng đỉnh khu vực sông Mekong. Tại Brazil, ông Tập được dẫn lời nói với ông Chính rằng các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước thể hiện sự thân thiết và tin cậy giữa hai nước. Bản thân ông Tập mới vài ngày trước cũng đã có cuộc gặp với ông Cường bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Peru. Theo báo chính phủ, Chủ tịch Trung Quốc nói rằng ông mong hai nước tăng cường hợp tác thực chất, trước nhất là trong xây dựng 3 tuyến đường sắt kết nối hai nước. Ông Chính cũng đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Indonesia và Liên minh châu Âu tại Brazil, theo truyền thông trong nước. Cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron của ông Chính là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước sau khi Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 9 nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Paris. Theo tường thuật của báo chính phủ, ông Macron và ông Chính đều nói rằng đây là bước tiến có ý nghĩa đột phá, trong khi nguyên thủ Pháp mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Ông Chính cũng đã có cuộc gặp đầu tiên với tân Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto sau khi ông nhậm chức cách đây một tháng. Vẫn theo báo chính phủ, Thủ tướng Việt Nam bày tỏ với nhà lãnh đạo nước láng giềng Đông Nam Á mong muốn nâng cấp quan hệ hai nước hiện ở mức đối tác chiến lược lên mức cao hơn trong thời gian tới và đưa kim ngạch giao thương hai nước đạt mốc 18 tỷ đô la Mỹ. Còn tại cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Chính được Tuổi Trẻ dẫn lời kêu gọi Ấn Độ đầu tư vào hạ tầng giao thông vận tải, logistics, công nghệ cao, dầu khí, năng lượng tái tạo của Việt Nam, cũng như mời ông Modi sang thăm Hà Nội. Trong các cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, ông Chính đã kêu gọi hai nước này tiếp tục cung cấp viện trợ phát triển chính thức, tức ODA cho Việt Nam, cũng theo tường thuật của Tuổi Trẻ. Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ và Trung Quốc đều là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, trong khi Jakarta được kỳ vọng sẽ nâng cấp với Hà Nội lên mức này trong thời gian tới. Cũng trong thời gian tại Brazil, theo báo chính phủ, ông Chính đã gặp người đồng cấp Đức Olaf Scholz để trao đổi về các biện pháp đưa quan hệ hai nước, hiện là đối tác chiến lược, lên tầm cao mới. Việt Nam duy trì quan hệ với nhiều nước trên thế giới trong chính sách đa phương hóa và đa dạng hóa của mình. Chính sách ngoại giao cây tre do ông Trọng đưa ra đã được quốc tế ca ngợi vì giúp Việt Nam cân bằng mối quan hệ với các cường quốc đối đầu nhau như Mỹ, Trung Quốc và Nga.
Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 19 tháng 11 cho biết sẽ có một danh mục vũ khí do Việt Nam chế tạo với những vượt trội được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024. Và hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ, trong khi hãng tin Reuters cho biết sẽ có cả hai đối thủ Iran và Israel cùng với những đối thủ địa chính trị khác tham gia vào cuộc triển lãm này. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 12 tại sân bay Gia Lâm ở Hà Nội, với mục tiêu đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để sản xuất trang bị kỹ thuật, đồng thời tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí trên thế giới để lựa chọn, mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho quân đội, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết trong buổi họp báo ngày 19 tháng 11. Ngoài ra, đây cũng là dịp để Việt Nam quảng bá tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ vũ khí do Việt Nam sản xuất và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm này, vẫn theo Bộ Quốc phòng. Trang tin của Bộ dẫn thông tin từ cuộc họp báo nói rằng, cho đến nay đã có 42 đoàn chính thức đăng ký sang thăm và dự triển lãm tại Việt Nam và gần 200 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 27 quốc gia đăng ký trưng bày tại đây. Trong số các quốc gia tham gia triển lãm có các công ty đến từ Iran, Israel, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Theo Reuters, đây là một sự kiện hiếm hoi mà các đối thủ địa chính trị cùng tham gia trưng bày sản phẩm vũ khí của mình. Đáng chú ý là sự có mặt của các công ty quốc phòng đến từ Israel và Iran, hai nước đang tấn công tên lửa và không kích lẫn nhau trong năm qua, trong khi Iran đang phải chịu các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây. Trong lần triển lãm trước của Việt Nam vào năm 2022, các công ty Iran và Trung Quốc đã không tham gia, trong khi các công ty quốc phòng của Israel là Elbit System và Rafael Advanced Defense System nằm trong số những đơn vị triển lãm. Nhiều năm qua, Việt Nam đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp quân sự của mình để giảm sự phụ thuộc kéo dài nhiều thập niên vào Nga. Hà Nội cũng đã thảo luận về các thỏa thuận mua sắm tiềm năng với nhiều quốc gia, cố gắng tận dụng chính sách ngoại giao linh hoạt của mình để có mối quan hệ tốt đẹp với các cường quốc. Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện vẫn chưa công bố danh sách đầy đủ những đơn vị tham gia và không rõ những loại vũ khí nào sẽ được trưng bày. Theo Reuters, các công ty đôi khi chỉ trưng bày các mô hình vũ khí lớn của họ. Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Norinco của Trung Quốc, đơn vị hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, sẽ tham dự cuộc triển lãm tại Việt Nam, theo lời của Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nói với Reuters bên lề cuộc họp báo về triển lãm hôm 19 tháng 11. Theo ông Tuyến, phía Mỹ sẽ có các công ty Boeing và Lockheed Martin. Lockheed Martin hiện đang đàm phán nâng cao với Việt Nam để cung cấp một số máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules, theo một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho Reuters biết vào đầu tháng này, xác nhận thông tin trước đó của hãng thông tấn Anh. Người phát ngôn của các công ty trên không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Danh sách đa dạng của các nước tham dự chính là màn trình diễn của ngoại giao cây tre. Ông Nguyễn Thế Phương, một chuyên gia về an ninh Việt Nam tại Đại học New South Wales của Úc nhận định với Reuters. Ông nói, Việt Nam sẽ hợp tác với bất kỳ đối tác nào mà họ thấy phù hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Tại triển lãm năm 2022, Việt Nam đã ký 5 hợp đồng với các công ty quốc phòng nước ngoài, theo lời của ông Tuyến, mặc dù không có hồ sơ công khai nào về các hợp đồng này được đưa ra. The Voice of America, VOA. Bộ Tài chính Hoa Kỳ mới đưa ra thông cáo xác nhận Việt Nam và các đối tác thương mại lớn của Mỹ không thao túng tiền tệ trong năm tính đến ngày 30 tháng 6, trong một báo cáo bán niên cuối cùng của chính quyền Biden trước khi chuyển giao việc kiểm soát các hoạt động ngoại hối cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong báo cáo về tiền tệ, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã xem xét và đánh giá các chính sách của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ, chiếm khoảng 78% thương mại hàng hóa và dịch vụ nước ngoài của Mỹ. Bộ này đưa ra kết luận rằng không có đối tác thương mại lớn nào của Hoa Kỳ thao túng tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của mình và đô la Mỹ nhằm mục đích ngăn chặn việc điều chỉnh cán cân thanh toán hiệu quả hoặc giành được lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế trong 4 quý tính cho đến tháng 6 năm 2024. Việt Nam nằm trong danh sách giám sát để kiểm tra ngoại hối chặt chẽ hơn của Mỹ cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Đức, do có hai tiêu chí vượt ngưỡng gồm thặng dư hàng hóa song phương và thặng dư cán cân vãng lai. Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ lưu ý rằng thặng dư thương mại song phương của Việt Nam với Mỹ đã tăng mạnh trong 6 năm qua, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng trong thương mại hàng hóa, dẫn đầu là điện tử và máy móc. Thặng dư hàng hóa và dịch vụ song phương là 111,7 tỷ đô la trong 4 quý tính đến tháng 6 năm nay. Trong cùng kỳ, thặng dư thương mại hàng hóa song phương là 113,3 tỷ đô la. Cao hơn 7 tỷ đô la so với mức của 4 quý trước. Việt Nam tiếp tục có thặng dư hàng hóa lớn thứ 3 với Hoa Kỳ, có thương mại dịch vụ song phương khiêm tốn với Mỹ và từ lâu đã thâm hụt thương mại dịch vụ song phương nhỏ. Trong 4 quý tính đến tháng 6 năm 2024, thâm hụt dịch vụ đó là 1,6 tỷ đô la. Trong khi đó, thặng dư tài khoản vãng lai của Việt Nam đạt 5% GDP trong 4 quý tính đến tháng 6 năm 2024. Doanh số bán ngoại hối ròng từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 là 1,5% GDP. Con số này tương đương với khoảng 6 tỷ đô la. Theo số liệu công khai mới nhất, dự trữ ngoại hối đạt 84 tỷ đô la tính đến tháng 5 năm nay. Trong thông cáo ngày 15 tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ xác nhận không có đối tác thương mại lớn nào đáp ứng cả 3 tiêu chí để cần phải phân tích nâng cao về các hoạt động tiền tệ của họ trong 4 quý kết thúc vào tháng 6 năm nay. Quá trình phân tích nâng cao này sẽ dẫn đến các cuộc thăm vấn chuyên sâu và cuối cùng có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt thương mại. Chính quyền Biden phản đối mạnh mẽ các nỗ lực của các đối tác thương mại của Hoa Kỳ nhằm thao túng giá trị tiền tệ một cách giả tạo để giành được lợi thế không công bằng đối với người lao động Mỹ. Bộ Tài chính nói trong báo cáo cuối cùng trước khi Tổng thống đắc cử Trump lên nắm quyền vào tháng 1 năm 2025. Ông Trump, người thường xuyên phàn nàn rằng đồng đô la mạnh đang làm xói mòn khả năng cạnh tranh thương mại của Hoa Kỳ, đã kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại Nhà Trắng với tuyên bố của Bộ Tài chính vào tháng 12 năm 2020 rằng Việt Nam và Thụy Sĩ là những nước thao túng tiền tệ vì các can thiệp thị trường của họ nhằm làm suy yếu giá trị đồng tiền của họ. Ông Trump cũng đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính lúc đó dán nhãn Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ vào tháng 8 năm 2019, một động thái được thực hiện vào thời điểm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung lên đến đỉnh điểm. Bộ Tài chính đã hủy bỏ chỉ định này vào tháng 1 năm 2020 khi các quan chức Trung Quốc đến Washington để ký một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, theo Reuters, trong phần lớn 4 năm qua, các biện pháp can thiệp ngoại hối của các đối tác thương mại Hoa Kỳ đã diễn ra theo hướng ngược lại, nhằm đẩy giá trị đồng tiền của họ lên so với đồng đô la, chủ yếu là để chống lạm phát. Nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden sẽ kết thúc khi Bộ Tài chính không đưa ra bất kỳ tuyên bố thao túng nào, nhưng thường xuyên nêu lên mối lo ngại về các hoạt động ngoại hối của Trung Quốc trong các báo cáo tiền tệ bán niên của mình. Các nhà máy điện than tại Việt Nam dự kiến sẽ hoạt động ở mức cao vào năm tới để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của đất nước. Chính phủ cho biết hôm 18 tháng 11, hầu hết các nhà máy nhiệt điện than sẽ hoạt động từ 6.400 đến 6.500 giờ trong năm 2025. Reuters và trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam cho biết, đồng thời nói thêm rằng mức tiêu thụ điện dự kiến sẽ tăng từ 11% đến 14% vào năm tới. Việc bảo đảm than cho cung cấp điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các tập đoàn năng lượng, bao gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV và Tổng công ty Đông Bắc. Báo Chính phủ dẫn lời Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải nói tại cuộc họp vào ngày 15 tháng 11. Trước đó, vào ngày 14 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống điện cho năm 2025, là năm Việt Nam dự kiến đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao từ 8 đến 9%, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện dự kiến sẽ tăng mạnh. Ngoài ra, vẫn theo lời ông Nguyễn Hồng Diên, được VN Economy trích dẫn, nguồn vốn đầu tư FDI về Việt Nam trong năm tới dự kiến khá lớn. Nhiều công trình dự án trọng điểm quốc gia đã và đang được triển khai. Luật điện lực sửa đổi dự kiến sẽ được thông qua trong kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 và sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2025, nên việc cung cấp điện cần bảo đảm tăng trưởng từ 11% trở lên. Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tuyệt đối bảo đảm cung ứng điện của năm 2025, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu điện trong mọi tình huống. Việt Nam những năm gần đây đã nổi lên là một trong những trung tâm sản xuất của khu vực và được cho là đang tìm cách thúc đẩy việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP26 năm 2021 đã cam kết giảm một nửa công suất nhà máy điện than vào năm 2035 và loại bỏ dần điện than vào năm 2044 để đạt phát thải ròng bằng zero vào năm 2050. Cam kết đầy tham vọng của Việt Nam đã dẫn đến việc Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, Nhật Bản và các quốc gia khác đã đồng ý huy động 7,75 tỷ đô la viện trợ và cho vay, cùng với 7,75 tỷ đô la từ các nhà đầu tư, tổng cộng là hơn 15 tỷ đô la cho thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng vào năm 2022 để giúp cho Việt Nam thực hiện cam kết trên. Vì vậy, việc tăng cường hoạt động các nhà máy điện than của Việt Nam trong thời gian qua đã thu hút sự giám sát quốc tế, đặc biệt là từ các quốc gia đã cấp vốn cho Việt Nam. Bất chấp các mục tiêu chuyển đổi năng lượng, trên thực tế, các rào cản về quy định đã khiến cho những mục tiêu về điện gió ngoài khơi và điện LNG của Việt Nam gặp rủi ro, trong khi than vẫn giữ vai trò nổi bật trong cơ cấu điện, theo Reuters. Hãng tin Anh dẫn dữ liệu từ công ty điện lực nhà nước EVN, các nhà máy nhiệt điện than chiếm đến 48,7% tổng sản lượng điện của Việt Nam với 256,7 tỷ kWh trong 10 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam yêu cầu tất cả các nhà máy điện than vào cuối năm nay phải sẵn sàng với các kế hoạch cung cấp than tăng cường cho năm tới.
Một bức thư viết tay được lan truyền trên mạng xã hội và được các báo trong nước đăng tải lại cho thấy ông Lê Anh Tú, người còn được biết đến rộng rãi là sư Thích Minh Tuệ, thông báo ông sẽ tạm ngừng đi khất thực một thời gian để không ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự do tình trạng tụ tập đông người ở những nơi ông đi qua. Vì điều kiện xã hội an ninh chính trị phức tạp, chưa phù hợp với học tập thực hành khất thực, con chỉ tập học khất thực khi nào đủ điều kiện, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn xã hội, chính trị, không tụ tập đông người khi đi khất thực và đi bộ hành. Lá thư viết tay được cho là của ông Thích Minh Tuệ được đăng tải trên mạng xã hội mà VOA đọc được cho thấy. Lá thư đề ngày 17 tháng 11 được đóng dấu mộc của công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ và đã được ông Lê Anh Tuấn, anh trai ông Lê Anh Tú, xác nhận với báo Người Lao Động. Trong bức thư cũng được tờ Người Lao Động và Tuổi Trẻ đăng tải, ông Thích Minh Tuệ còn nói ông không cần người đi theo bảo vệ, cũng như không cần ai đứng bên đường chào đón la ó kêu gào mỗi khi ông đi khất thực mà ông cho là rất ồn ào, không đúng với chánh pháp. Mọi người làm như vậy rất mất trật tự và rất lộn xộn, ảnh hưởng đến quá trình tu tập và đi khất thực, lá thư viết thêm. Ông Thích Minh Tuệ nói ông tu tập khổ hạnh theo hạnh Đầu Đà của Phật giáo, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói ông không phải là tăng sĩ thuộc bất cứ ngôi chùa nào của giáo hội. Thời gian qua, hành trình đi khất thực của ông qua nhiều tỉnh thành đã gây huyên náo ở nhiều địa phương khi thu hút đám đông người đi theo chiêm bái đảnh lễ, cúng dường, quay phim, chụp ảnh, phát trực tiếp trên mạng xã hội, có lúc lên cả ngàn người, thậm chí có những người còn đi khất thực cùng ông trên một đoạn đường. Trước tình trạng đó, hồi tháng 6, ông Thích Minh Tuệ đã dừng hành trình đi bộ từ Nam ra Bắc và trở về quê nhà ở xã Iato, huyện Iarai, tỉnh Gia Lai để ẩn tu. Tuy nhiên, theo Tuổi Trẻ, mặc dù ông Tuệ đã tìm đến chòi rẫy của gia đình để ẩn tu, mỗi ngày vẫn có cả ngàn người tìm đến, ô tô đậu dài cả cây số trên đường thôn. Theo Người Lao Động, trước đó vào ngày 8 tháng 11, ông Tuệ cũng có lá thư viết tay kêu gọi mọi người không tụ tập đông người gây mất trật tự an toàn giao thông, không quay phim, chụp ảnh về ông để đăng lên mạng xã hội và kêu gọi chính quyền xử lý những ai đưa thông tin về ông lên mạng xã hội mà chưa được ông cho phép. VOA không thể liên lạc với ông Thích Minh Tuệ để xác thực các thông tin trong bức thư được cho là do ông viết tay. This program has come to you from the Voice of America, Washington.